thành ra chúng ta tu theo pháp Phật thì chúng ta cứu được muôn đời, chúng ta tự tu thì chúng ta cứu được, tự cứu mình được nhiều đời nhiều kiếp. Mà mình chỉ bày cho cái người khác thì người khác cũng được lợi ích vô cùng, là họ thoát ly được sinh tử luân hồi, thoát ly địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Lại nữa, Đức Phật dạy cái bố thí pháp là hơn vô vàng, và bố thí tài vật, bố thí của cả vật chất, là vì là của vật chất thì nó có hàng, dù mình có một núi vàng mà mình đi cho thì cũng có ngày hết, tại vì cái khổ của chúng sinh là bao la vô tận. Không phải Việt Nam mình khổ đâu, mà bao nhiêu là nơi khổ, Rwanda rồi Somali rồi biết bao nhiêu chỗ đói khác, Ấn Độ, Pakistan rồi chỗ nào là không có người đói. Cho nên mình giúp cái của cải vật chất là rất là hạn hẹp, chỉ giúp được một số người rất ít, và chỉ giúp một thời gian rất là tạm bợ, một tháng hai tháng hay là chỉ một tuần hai tuần, và mình giúp người này thì người khác không có. Cho nên là cái bố thí mà tài vật đó là so với bố thí pháp thì nó thua xa, là vì cái người nhận thì là được đó, nhưng mà cái người cho nó hao tài tốn của. Trong khi bố thí mà pháp á, thì cái người nói cũng giàu thêm, mà người cho cũng được lợi ích, mà người nói cũng được lợi ích, là vì nhờ nói pháp cái khả năng nói của mình nó càng tăng trưởng. Cũng một cái sự mà giảng pháp Bát Đại Nhân Giác chẳng hạn, nhưng mà nếu nói nhiều lần thì nó lưu loát hơn và nó sâu xa hơn, quen thuộc hơn. Thành ra cái người nói, cái người thuyết pháp nhiều thì là đương nhiên là về cái biển tài cũng là khá hơn những cái người mà không bao giờ nói. Đó là về cái biển tài. Cho còn về tu tập á, về cái sự nội công thì chưa chắc là ai hơn ai. Nhiều khi người nói mà không tu, mà người tu lại không nói. Cho nên là đây là nói riêng về cái biển tài đó, thì cái người nói á, người nói nhiều đương nhiên là cũng là khá hơn cái người không nói. Mà mình nói một cái pháp đó, cái pháp tam quy ngũ giới mà mình nói một lần á thì là đang còn cạn cờ. Nhưng mà đến khi mình nói 100 lần thì cái lần thứ 100 là đương nhiên nó rất là sâu xa. Và mình càng đọc sách, càng nghe những vị khác giảng đó, thì là mình thấy ngay cả một cái sự tán quy không đây, quy Phật, quy Pháp thôi, mình nghe rất là thường. Nhưng mà đến khi mình đọc trong bộ kinh chẳng hạn thì mình thấy thấm thía vô cùng. Quy Pháp là con bỏ tánh mạng để theo về Pháp của Phật. Mà trong đó là có trong kinh Trung Bộ Kinh có một chỗ Phật dạy là phải biến pháp thành tùy pháp. Cái ý nghĩa của quy y nó quan trọng như vậy, biến pháp thành tùy pháp. Tùy pháp là anudama, tùy pháp là giống như là một cái chân lý tùy thân, nó luôn luôn mình đeo mang bên mình, giống như phụ nữ mà mang đồ trang sức, hay là cái người mà đi giữa đường mà phải mang giấy tùy thân, đi Honda thì phải có cái bằng lái là chẳng hạn, thì có những ngay mình phải luôn luôn mình mang theo bên mình để khỏi có bị rắc rối. Thì mình quy y pháp cũng vậy, mình làm sao mà mình biến cái pháp nó thành xương máu tủy não của mình, mình luôn luôn mình mang theo bên mình, thì là mới thực sự là được lợi ích, không phải mình nghe qua bằng cái lỗ tai không mà thôi, mà mình phải biến pháp thành hơi thở của mình. Cái đó là quy y pháp, phải biến pháp thành tùy pháp, thì cái pháp của Phật mới có khả năng chuyển hóa cuộc đời và đau khổ của mình thành an vui được, chuyển sinh tử thành niết bàn được. Thành ra chữ quy y pháp nó rất là quan trọng. Mình phải quy y pháp luôn luôn, chứ không phải là quy y một lần hay đem bán con cho Phật, mới đẻ là chưa có biết gì hết đã đem lên quy y rồi. Có người là giống như tôi, là tôi quy y từ trong bụng mẹ, thiệt ra chưa bao giờ đi quy y thiệt sự hết trơn. Là tại vì là nói quy y rồi, nó quy y hồi nào nó mới 2 tháng, mới có 2 tháng tuổi đã đi quy y rồi, mình đâu có biết gì đâu. Thành ra những người mà cái nhà mà Phật giáo thuần thành quá, nhiều khi cũng tai hại, là coi Phật giống như một ông thần, để trừ cái chuyện khóc đêm mà trừ xài đèn rồi thôi, đem tới bán con cho Phật, chứ không có hiểu cái ý nghĩa quy y. Nhưng mà cũng nhờ mình đã quy y từ trong bụng mẹ, trong cái dòng máu của mình, rồi đã có Phật tâm rồi, đã có pháp tâm rồi, cho nên khi mà lớn lên được đọc trong bộ kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó thì mình thấm thía vô cùng. Quy y pháp là phải biến pháp thành tùy pháp, phải biến pháp của Phật thành xương máu của mình, thành hơi thở của mình, thì pháp đó mới cứu mình được ra khỏi sinh tử luân hồi. Chứ còn mình nó cứ khơi thôi thì mình nghe cứ khơi và pháp gì cũng biết hết trơn, kinh nào tôi cũng nghe rồi, thầy nào tôi cũng nghe rồi hết trơn. Mấy có những Phật tử mà đi khoe như thế đó hả, nhưng mà tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si, là vì như vậy không có thực sự là quy y pháp gì hết trơn. Đó là chỉ mới đi nghe pháp thì chưa quy y pháp. Quy y pháp nhiều khi mình chỉ nghe một lần mà mình luôn luôn trong tâm niệm mình luôn luôn quy y. Thành ra trong đọc trong trong bộ kinh mình thấy có nhiều điều căn bản thâm thúy vô cùng, là mình luôn luôn là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chẳng phải quy y một lần là đủ đâu. Thành ra vì vậy Nam Tông có một cái đặc biệt rất là hay. Các xứ Nam Tông đó, họ đi ra đường mà thấy một vị tăng sĩ tu sĩ là họ đảnh lễ ngay giữa đường. Vua chúa hay là tổng thống hay là thủ tướng mà mặc kệ, thấy thầy là phải lại thôi. Vì cái chỗ đó Phật giáo thành quốc giáo rồi. Thấy Thái Lan chẳng hạn, bữa trước có một cái đoàn là lãnh sự Thái Lan đó tới gặp hòa thượng mình, là ông mà lãnh sự hay đại sứ rồi gì cũng lại già hết trơn rồi, vừa con là lúc nút lại sau lưng. Thấy cái họ có một cái lòng kính tăng hết sức là dễ thương. Chứ mấy cái người mà không có lòng kính tăng thì cho cái chuyện đó là nô lệ, là coi như là hạ phẩm giá con người. Nhưng mà trong khi mà lại như vậy là họ lại họ, chứ không phải họ lại họ thường đâu. Họ đào luyện cái tâm kia khiêm cung của họ, họ dẹp cái tâm ngã màng để họ đào luyện cái tâm khiêm cung, họ học cái hành vô ngã của Phật. Nó rất là hay. Và nó có cái câu mà phùng tăng đảnh lễ ngộ Phật quy y là vậy đó. Thành ra quy y là phải quy y luôn luôn, gặp tăng là quy y, chứ không phải là bên mình đó bán con cho Phật một lần về 30 năm không bao giờ mà tới chùa cũng thấy thầy tu rồi nhé, để chờ chết tới cầu siêu thôi. Thì nó không có ít lời gì hết trơn, nó không ít lời. Thành ra biến Phật thành một cái ông thầy phù thủy, biến thầy tu thành thầy phù thủy trừ tà đuổi quỷ, là trong có thành một cái vị mà hướng dẫn cho mình trên cái đường tu hành học đạo. Sở dĩ mà những cái nước mà họ theo Nam Tông á, là họ rất là trọng Phật trọng tăng như thế. Nhưng mà có người nói một câu là làm cho tôi cũng đúng tốn, tôi không biết làm sao trả lời. Nói tại sao một cái nước quốc giáo như vậy mà để sida nhiều như thế? Thì có ông thầy ông trả lời rất là hay, chính là vì có tự do mới có sida. Thì thấy có những xứ mà thấy người sida đó, thấy là ngã giang hồ là đứng sắp hà một giải bắn chết hết trơn. Mấy cái nước mà độc tài là như vậy đó, họ bắn chết ngã giang hồ, bắn chết những người sida, thì làm sao mà nhân cái sida lên nhiều như thế? Thành ra có tự do mới có sida, thiệt sự như thế. Rồi thì ông nói thêm một câu nữa là ông nói là cái Phật giáo với sida là ăn thua gì hết trơn á. Phật giáo là Phật giáo mà sida là sida, đừng có kết hợp hai cái đó với nhau. Vì đạo Phật thì dạy đạo, chứ đâu có dạy ai cái chuyện mà trừ sida đâu. Dạy đạo thôi, dạy thiểu dục tri túc đồ vậy thôi. Còn cái bình sida thì tới hỏi bộ y tế. Cho nên làm một cái nhà mà cửa hư thì phải tới hỏi thờ mộc cho sao, rồi đi hỏi thờ nề. Thành ra đạo Phật đó là tôn giáo là lo về cái phần tinh thần. Chứ còn cái chuyện sida thì nên hỏi bộ y tế, chứ đừng có hỏi Phật giáo, đừng có hỏi giáo hội tại sao mà giáo hội quốc giáo mà lại nhiều sida như thế. Hỏi như vậy là sai. Thì đó là cái vị thầy đó là sư Viên Ngộ, mà tôi rất là phục. Bây giờ sư chết rồi quá quá. Thiệt ra là tôi là rất là thắc mắc về những cái chuyện đó. Nhiều người may là không có ai chất vấn, nhưng nếu mà họ chất vấn mình câu là mình thua liền. Cho mấy quý thầy là họ rất là hay, họ cải tài lắm. Cải chuyện đó là mình thấy là cái biện tài này như thế, biện tài này như vậy đó. Người ta hỏi cái gì là trả lời rất là có lý. Thì cái sự bố thí nó có nhiều, nó rộng rãi như thế, tài thí, pháp thí. Mà cái trường pháp thí là bố thí pháp, là một cái phương pháp để sống, một cái phương pháp để kiếm tiền, nó quan trọng hơn là bố thí tài vật. Nhưng mà cái pháp còn có nghĩa là pháp của Phật, cái phương pháp để giải thoát sinh tử luân hồi lại còn quan trọng hơn nữa và sâu xa hơn nữa. Thì cái bố thí pháp mà có nghĩa là Phật pháp đó, thì nó vô cùng sâu rộng và nó cứu mình muôn đời muôn kiếp, và nó có lợi là làm cho cái người nói và người nghe cùng lợi ích. Cái người nói tăng thêm trí tuệ, người nghe đã tăng thêm trí tuệ mà người nói cũng tăng thêm trí tuệ. Còn cho vật chất á, thì người nhận á, được thêm mà người cho mất bớt. Đó. Ví dụ như cô Dự Liên mà đang cho 1 triệu đồng đi cứu trợ thì cô mất đi 1 triệu. Cái người nhận á, cho tôi 1 triệu thì tôi được 1 triệu mà cô mất 1 triệu. Thế còn á, khi mà tôi nói pháp thì cái pháp đó khi mình nói ra mình không mất mà mình lại còn dồi dào thêm nữa. Rồi khi mà cái cho của cải vật chất á, thì nhiều khi nó cũng sinh ra cái tệ đoan là làm cho người ta tham. Con người mà chưa có cái gì á, thì là sống hòa hợp với nhau. Mà người ta đang một cái làng nghèo, mình tự nhiên mình đang tốt thì mình cũng phải lừa cái người nghèo nhất để mình cho, thì cái người nghèo nhì sẽ chửi mình, cái người nghèo ba sẽ tới níu áo mình, nói tôi nghèo như vậy mà tôi không cho, mà cô không cho. À, thì có những ni cô nó bị đi là đi vô trong mấy cái làng nghèo mà để mà lừa những người nghèo nhất mà cho là để bị chửi như vậy rồi, là cô đó là cô mù hay sao mà tôi nghèo vậy mà cô không thấy, mà không có ghé qua nhà tôi mà cho. Thành ra đi cứu trợ là một cái chuyện rất là bất đắc dĩ, vì tăng thêm cái sự tham lam, tăng thêm cái sự ác độc của người ta, tăng thêm cái sự ganh tị. Khi kia họ đang sống chung một cách hòa bình mà đấy, bây giờ mình cho người có kẻ không thì tự nhiên họ đâm ra ganh tị rất là dễ ghét. À, nhiều khi tôi đi cứu trợ tôi thấy người thường họ văn minh hơn người kinh, cái người thường rất là dễ thương. Những cái người mà ở trên thâm sơn cùng cốc mà chưa có bị ảnh hưởng bởi cái nền văn minh đó, họ rất là thật thà chất phát. Thành ra mình cũng nên đặt lại cái nền văn minh của mình đấy. Văn minh chỉ phát triển thêm cái thói nghĩa là lấu cá và gian phi, chứ còn cái người mà thường nó họ rất là tri túc tiểu dục. Có bữa cho họ một gói mà thấy nghèo quá mình cho thêm gói, nó nhiêu đủ rồi, đang về đi xa đường nặng lắm, họ phải đi 6 cây số để họ nhận có 3 lít gạo với một gói áo quần. Cho nên là họ không ưng nhận nhiều, họ nói là thôi để cho người khác, tôi nhận như về đủ rồi, đi đường xa lắm nặng lắm. Và nó cho thêm họ cũng đem nhận nữa. À, mấy người thiểu thường nó rất là thiệt thà và họ đúng là họ tri túc thiểu dục. Có người có bữa có cái đoàn cứu trợ nên nó có một Việt kiều đi theo, thấy khổ có bỏ ra $5, cái tờ $5 là nhiều biết mấy. Trong khi cái quà của mình là đáng chừng có 10.000 đồng thôi, mà $5 là được 50.000. Nhỏ lấy mà không biết xài cái tiền đó, trả lại không thèm lấy. Thành ra mình thấy là họ rất là thiệt thà chất phác. Đó thì cái bố thí mà bố thí tài vật là nó rất là tai hại, là nếu mình cho mà không khéo thì mình tăng thêm cái lòng ngã mạn kiêu căng của mình nữa. Có người đi cho người ta thì khinh người ta, mình nghĩ là mình là cái người đem cho mà kẻ kia là người nhận, mình thấy họ tham lam, họ chằn chịt, rồi mình đứng mình phân xử mà giống như thường đế mà phân xử chúng sinh, mình coi như là mình là ngon lành, mà trong khi thiệt ra là mình với họ đâu có khác gì nhau đâu. Nếu mà mình ở núi hay là mình ở cái làng đó thì cũng bị luộc trôi vậy. À, mình không bao giờ mình nghĩ như vậy đâu, mình cứ nghĩ là mình là cái người có tiền đi cho, còn họ là cái người không tiền họ khổ sở. Nếu mà đi cho kiểu đó còn mang tội thêm nữa. À, đi cho cái kiểu mà tăng thêm cái ngã mạn kiêu căng và khinh người đó thì càng rất là dễ là đọa, rất là dễ đọa địa ngục nữa, chứ không phải chơi. Là vì mình thành ra làm xã hội cái làm phước, mà nhiều khi làm phước mà mang tội, là vì vậy là mình phải đi tới những cái chỗ mà mình thấy họ quá nghèo khổ và họ quá tham lam, thì đương nhiên là mình sẽ là có móng cái tâm khinh người. Mình thấy sao mà họ tham như vậy, mà mình quên là mình là mà chỉ là may mắn hơn họ thôi, chứ mình không có thua gì hết trơn á. Nếu mình ở hoàn cảnh như họ chưa chắc mình đã tốt như họ đâu, mình còn tham hơn nữa. Thì đi cho mà nếu với cái tâm nguyện san sẻ, với cái lòng kính trọng đối với những người nhận mà không thấy người cho kẻ nhận, thì họ may mới là khỏi mang tội, chứ còn mình cho mình thêm cái tội và nhiều khi còn la mắng người ta nữa thì là còn tội hơn nữa. Mình là Bồ Tát Quan Âm mà Quan Âm thiệt kính nuôi có một người con thôi, một đứa con rơi thôi mà thành Phật. Mà nhiều khi bây giờ mình mở một cái viện mồ côi mà nuôi trăm đứa con nít mồ côi mình thành quỷ. Nếu mà mình không có thương, không có vì lòng thương mà nuôi mấy đứa nít, mà chỉ vì lời lộc, vì muốn vây cánh, vì muốn cho đông người theo mình, mấy cái tâm đó là cái tâm là dặn hết cho hết. Phật dạy hay lắm. Một cái người mà muốn cho đông đệ tử đó, người tu hành mình muốn cho đông đệ tử có một cái ý đồ mà muốn đông đệ tử, thì cũng khá gì giặc cướp mà muốn cho có nhiều phe cánh để điên cướp một cái thành, thì họ cũng cần nhiều người để điên cướp. Phật nói nhiều câu cũng rất là độc ha. Là nó không có cái gì là cần thiết, chùa cũng cần, đệ tử cũng cần. Mà vô tình là có nhiều đệ tử, vô tình có nhiều chùa là cái chuyện khác. Còn cái người mà có cái ý đồ đó, cái ý đồ để cho nhiều đệ tử, cho nhiều chùa thì rất là nguy hiểm. Phật dạy là giống như cướp mà cần có nhiều vây cánh, có nhiều quyến thuộc để nó, cũng giống như là Tào Tháo mà phải kết nạp thêm là những ông tướng rồi vậy đó. Vì là một ông tướng họ cần bao nhiêu quân, cần bao nhiêu những cái người, họ cần nhiều người vây cánh để họ có cái mưu đồ cướp thành trì, lấy thêm đất đai, họ mới như vậy. Còn cái người chân tu không cần mấy cái đó, không cần những cái bề ngoài đó. Thành ra cái bố thí đó là gọi là bố thí pháp, thì Phật thường nói bố thí pháp là thù thắng hơn bố thí vật chất, là vì như vậy bố thí vật chất nó có những cái hại, là có nhiều khi nó gây lên tai hại cho người ta đỡ đỡ đói thiệt, nhưng mà có nhiều khi không khéo sinh thêm cái lòng tham, mà cái người cho là sinh thêm cái ngã mạn, cảm thấy rất là tự hào vì mình có quyền. Cái đó là cái mà rất là nguy hiểm, khi mà thấy mình có quyền đó, có một cái quyền mà quản lý được một cái số tiền bạc lớn, cái đó là bắt đầu hư hỏng rồi. Cái tâm mà có muốn có quyền, muốn có một muốn quản lý một cái số tài sản lớn để mà ban phát, là cái tâm đó là tâm bậy rồi. Thì cái bố thí nó nhiều khi nó rất là nguy hiểm, nó nếu mà bố thí vật chất thì nó có nguy hiểm là nó có gây những cái tác hại về phía người cho cũng như kẻ nhận, nếu mà không tu, nếu không tu, nếu không cẩn thận, nếu không có một cái sự chánh niệm mà luôn luôn soi xét mình, luôn luôn là tự vấn lương tâm mình, có những điều mình tự biết thôi, không có ai biết cho mình hết trơn á, Phật biết và mình biết không, cha không có ai biết đâu. Và cái đó là cái mà sâu xa nhất trong tâm hồn mình, thì mình phải cẩn thận. Đó là cái hành bố thí về tài thí, pháp thí. Còn bây giờ nói tới cái vô ý thí, và cái điều mà ai cũng có thể làm được, dù không có tài sản đi nữa, cũng có một cái lời nói, một cái cử chỉ để an ủi người ta, đó gọi là vô ý thí. Trong khi người ta gặp cơn hoạn nạn, đau đớn, mà mình nói một lời làm cho người ta, an ủi người ta, đỡ buồn rất là nhiều, thì là như vậy gọi là vô ý thí, đem lại cái sự an ổn, an tâm, không có sợ sệt, thì như vậy gọi là vô ý thí. Nhưng mà trong ba cái loại bố thí đó đều là có ngã có nhân hết trơn á, có người cho và cái người nhận. Dù là vô ý thí nữa thì cũng có người nói và cái người nghe, là hai người, gọi là có năng và sở, có chủ thể và có người cho và cái đối tượng được cho. Thì ba cái hành bố thí đó thì sách nào, sách giáo khoa về Phật học nào cũng nói, nhưng mà cái điều thứ sáu giác ngộ trong này thì còn sâu xa hơn nữa đó, là nói cái câu nghèo thì nhiều oán, kết thêm tội lỗi một cách ngang trái, tức là mình cho mà mình còn đi sâu vào cái cảnh nghèo, để mình thấy rằng cái nghèo không phải là một cái tội, nhưng mà nó sinh ra rất là nhiều tội lỗi, vì cái nghèo mà người ta phát sinh ra rất nhiều thói xấu, ví dụ như tham lam chẳng hạn, ví dụ như ganh tì chẳng hạn, hay là ở dơ. Người nghèo thì đâu có thì giờ để mà còn vén khéo nhà cửa, cho nên có thể mình đến những xóm nghèo mình thấy rất là dơ nháy. Ví dụ như xuống quận tư, xuống nhà bè chẳng hạn, thấy những cái chỗ rất là dơ nháy, bẩn thỉu. Mình chê họ là ăn ở dơ, nhưng mình quên rằng là họ đâu có thì giờ để dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp xóm làng. Và nó nhìn nghèo thì nhiều oán, và nó nhiều oán ghét, họ ganh ghét với những cái người giàu hơn họ. Mình cho họ nhưng mà nhiều khi họ không có thích mình đâu, nhiều khi không có ơn đâu, nhiều khi họ chửi mình lại nữa, mà mình cũng phải thông cảm họ, tại vì họ kết thêm tội lỗi một cách ngang trái. Nhiều khi mình đi cho họ mà họ chửi mình cũng phải ra mình nghe, mà mình đừng có giận họ, cái đó mới khó. Đừng có tưởng là mình cho họ mà họ, đừng có chờ đợi họ cảm ơn mình, đừng có chờ đợi họ thương mình. Mà nhiều khi họ chửi mình là vì tại sao mà ông dám dòm tới nhà tôi, cái nhà tôi nghèo mà kệ tôi là ra nhà ông dám tới, hay là chị dám tới, mình đến mình dòm cái nhà họ nghèo đó, hay là thấy họ bình hoàng, là thấy một cái cảnh rất là tang thương của cuộc đời họ, đáng lẽ mình không có quyền nhìn vào cuộc đời của người ta, và mình đi cho như vậy là mình bắt buộc mình phải vô trong cái nhà họ, thì là đó là một cái sự rất là sỉ nhục cho họ. Như vậy cái người cái nghèo nó sinh ra rất là nhiều cái tệ đoan. Ví dụ như họ, mình tới nhà họ là trước hết họ đối xử với mình với một cái thái độ hết sức là tức giận, là vì mình dám chỏ mũi vô trong cái cuộc đời riêng tư của họ mà không có ai muốn cái đó. Cho nên kết thêm tội lỗi một cách ngang trái. Do đó Bồ Tát thực hành bố thí bình đẳng nghĩ đến kẻ oán người thân. Thì đó là cái hành bố thí này đã lan đến cái những cái ba la mật khác. Đây gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật là rốt ráo qua đến bờ bên kia, thì cái đó là một cái hành bố thí rất là sâu xa, và nó ngang hàng với trí tuệ, nó ngang hàng với nhẫn nhục, nó ngang hàng với thiền định, nó ngang hàng với tất cả các cái ba la mật khác trong sáu ba la mật của Bồ Tát. Vì vậy mà một cái hành nó bao hàm vạn hành, và cái hành bố thí, vì vậy mà trong sáu ba la mật đó, thì thì bố thí đúng đầu. Là vì nếu mình bố thí mà đúng cách á, thì tức là thiền định, tức là trí tuệ, tức là nhẫn nhục, tức là tinh tấn, là tức là xả ly. Thì bố thí ở đây nó ngang hàng với trí tuệ rồi. Và thứ nhất là mình cảm thông, cái thái độ cảm thông đó là từ bi, cảm thông với người nghèo, là mình không có ghét họ mặc dù họ chửi mình, không có nổi sân mặc dù họ chửi mình. Và mình thấy họ tham, mình cũng thông cảm thôi. Ví dụ như mình cho họ cái áo quần nó chưa cho, họ nói là chưa, hồi nãy cô chưa cho. Mình biết họ tham như vậy nhưng mà mình cũng cười thôi. Mình thấy là mình phải đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu mình á thì chắc là mình còn đi vô đi ra còn 3 lần nữa. Tôi đi cứu trợ đó, chuyên môn là họ đi ra đó, một gói áo quần đầy đủ, cả đồ lành và đồ rách. Nhưng mà cái đồ rách á thì là họ đem vô là họ đổi lại, nói cái gói của tôi không có cái nào lành hết trơn á, cho đổi cho cái đi. Mà mặc dù là khi mình gói mà mình kiểm tra là 3-4 người kiểm tra, đâu có cái gói nào mà không có đồ lành, không có đồ mới đâu. Một bộ đồ mới là 10 bộ đồ cũ. Và có người họ ra họ tháo tung ra rồi lấy cái bộ đồ mới họ thu đi, nhớ đi. Vô họ trình bày nó, cô cho tôi toàn cái đồ cũ đây này, làm sao mà mặc được, nhà tôi không có ai mặc mấy cái đồ này, vừa cho gói khác đi. Thì đó mình cũng bấm bụng mà đổi cho họ gói khác rồi ngồi xếp lại đàng hoàng. Và nó giao đó, họ gian nhưng mà mình phải thông cảm với họ. Mình phải nghĩ là mình ở hoàn cảnh đó, mình gian gấp 10 họ đi. Thì mình không thích họ nữa, mình coi như một đứa con nít mà nó lóc cá thôi. Mình không có giận họ. Mấy người nghèo nhiều khi họ gian lắm. Họ gian mà lóc cá. Nhiều khi là mình không khéo là đương nhiên là mình phải tức họ thôi. Nhiều khi làm việc nhiều quá tức lắm. Tôi đi cứu trợ nhưng tôi nghèo thì phải là tôi cứ lại Phật cho con đừng mang tội chứ còn không có mong được phước chút nào hết ạ. Xin đừng có đòi điều ngục vì cái chuyện đi cứu trợ thôi, chứ nhiều khi mình nội sanh hòn chút là bao nhiêu cái công đức của mình là đổ xuống sông hết trơn rồi. Vì là khi mà mình làm bồ đà hoàng tử tế là chỉ là làm bồ thôi, cho mình tức là tức thiệt hả, mình tức là mấy thiệt là mình đó, thấy chưa? Mình để ý là mình tức là rất là hăng hái, chứ còn mình phải cố ý mình nghiêm trang đà hoàng tử tế là mình có cố ý trên. Còn cái chuyện tức mới là thật là mình, thì có rõ ràng là mình là cái nghiệp mình là cái nghiệp địa ngục nhiều hơn. Hàng ngày đi bố thí mình chỉ nên là cầu sao đừng đòi địa ngục thôi, chứ đừng có cầu lên thiên đường hả. Vì mình làm những cái chuyện đó là rất là nguy hiểm, giống như đi trên lửa dao cào, mình sơ suất một chút là mình đi vào rất là nhiều tội lỗi, công to thì tội cũng nhiều, làm mà ai cũng khen lao vậy là rất là nguy hiểm. Được người ta khen phải là ngon lành đâu, nghe người ta chửi là mình chắc thăng hơn, nghe chửi thì nên mừng. Là mình tiêu cái bớt cái nghiệp của mình mà nghe khen thì phải nên sợ. Rồi mình thiệt ra mình không có đáng khen chút nào hết trơn á. Tại vì mình là còn rất là nhiều thói xấu. Trong một nồi một cái chuyện mà đi cứu trợ không á là mình cũng nổi sân mấy lần luôn. Nhất là đi một ngày mà đi gặp mấy người mà nghèo đó, gặp mấy người dễ ghét đó, thì nhiều là phần nhiều người nghèo là họ khổ là đương nhiên họ dễ ghét, có nhiều cái dễ ghét đi theo họ lắm, chứ không phải là không đâu. Mà mình phải thương họ, thành ra cái hành bố thí này rất là sâu xa. Cái lời dạy ở trong cái hành thứ sáu này đó là phải thông cảm cho họ, mà phải cảm thông chứ không phải thông cảm, là thông cảm là tốn tiền. Cảm thông với họ, cảm thông với họ để mình đừng có ghét những cái điều xấu của họ, và mình đặt mình vào cái hoàn cảnh của họ để mới thấy thấm thía cái sự nghèo là nguồn gốc của tất cả các tội lỗi. Thì mình á, bình đẳng nghĩ đến kẻ oán người thân, người sao mình phải bình đẳng nghĩ đến đây là cái trí tuệ về cái tánh không. Thành ra từ một cái hành bố thí mà mình một cách sâu xa mình biến nó thành một cái hành xả ly, là quên đi tất cả những cái oán ghét trong quá khứ, không nhớ lỗi cũ. Tháng trước mình tới cho họ tiền, họ chửi mình, bây giờ cũng vác mặt tới cho nữa, không có sợ. Không có phải là kỳ trước cái nhà đó chửi mình, bây giờ mình đừng có thèm tới phát tiền cho họ đâu. Mình vẫn tới. Thì khi mà mình bình đẳng nghĩ đến cả oán người thân thì như vậy là mình đã an trú trong cái tánh bình đẳng, tức là cái tánh không. Cái sự không thân không thù thì cái đó là cái hành ba la mật rồi. Thì cái bố thí đó là một cái cách trải rộng lòng thương. Cái sự cởi mở đó nó ngang hàng với trí tuệ, chứng được cái tánh không mới được như thế. Và muốn mà được như thế thì mình phải có một cái ý nghĩa sâu xa rằng thân và thù đó, vì sao mình phải coi bình đẳng. Tại vì tất cả các pháp trên thế gian này đều là tương đối và nó luôn luôn thay đổi. Mình quan sát trên cuộc đời đó, có nhiều người đó khi đi học ghét nhau hơn cái gì hết trơn mà sau lại lấy nhau làm vợ chồng, phải không? Có những cái người đó lúc đầu họ không có ưa nhau chút nào hết trơn mà sau hỏi ra cái là thay kết thành vợ chồng. Nói ra là cái anh này nói là anh kia chị kia cãi, nhưng mà rốt cuộc mình nghe họ là thành vợ chồng với nhau. Thành ra có những cái lúc, có những cái người mà năm trước là kẻ thù mà năm sau trở thành bạn, hoặc là năm trước trở thành bạn, năm sau trở thành kẻ thù. Có nhiều người vợ chồng lúc đầu cưới nhau rồi thương nhau ghê gớm nó mới thành vợ chồng được, thế mà có vài năm thì còn hơn là kẻ thù nữa, muốn giết nhau đi cho rồi, không có dò còn thèm dòm mặt nhau nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là thân và thù nó rất là tương đối. Người thân có thể trở thành kẻ thù, và kẻ thù có thể trở thành người thân, không có cái pháp gì là cố định hết đó. Nó không cố định, do hoàn cảnh, do những cái thấy của mình, do những cái thấy biết của mình, do cái sự tu tập của mình mà những cái gì mà trước kia mình ưa biết bao nhiêu thì bây giờ mình ghét bấy nhiêu. Những cái chuyện mình ưa mình ghét cũng vậy, nó không cố định. Cho nên những con người mình ưa ghét cũng không cố định. Trước khi mình đi đến bạc thì những cái người mà những cái tay cờ bạc với mình là những người rất là thân. Bây giờ mình dẹp cái trường cờ bạc mình đi chùa thì những cái người bạn đạo là trở thành thân, mà những cái người mà bạn cờ bạc với bạn rửa chè của mình thì trở thành kẻ thù. Thấy chưa? Thành ra cái thân và thù rất là tương đối. Vì vậy mà khi mình nghĩ như vậy á, thì là mình không có còn thân thù nữa. Mình trải dần rộng tấm lòng. Thì như vậy, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác là mình đã chứng được cái chỗ, mình thấy được cái pháp vô ngã. Thấy được cái pháp vô ngã nghĩa là không có cái gì cố định. Và thêm một điều nữa là ngay những cái người mà họ chửi mình, họ làm cho mình là tàn mạc đi, họ cố làm cho mình tàn mạc đi, lại là những người họ giúp mình trên đường tu hành, cái hành nhẫn nhục. Nếu mình nói mình tu nhẫn nhục mà không ai chửi mình thì mình nhẫn với cái gì? Cho nên cũng nhờ mấy cái người chửi mình mà mình tu hành nhẫn nhục, nhờ những cái người hại mình mà mình tinh tiến lên trên đường đạo, mình tu nhẫn nhục. Vì vậy những cái người hại mình cũng chính là cái người giúp cho mình. Như trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy là Đề Bà Đạt Đa là thiền tri thức của ta. Chính vì Đề Bà Đạt Đa là luôn luôn là gây những cái chướng ngại cho Phật, và Đức Phật dạy là nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mau thành Phật, là vì Ngài tu. Nhờ Ngài Đề Bà Đạt Đa như thế cho nên Phật là tu. Mỗi lần mà Đề Bà Đạt Đa làm hại Phật thì cái sự tu hành của Phật là càng thêm là mau đạt thành Phật quả. Thì như vậy những cái người mà hại mình cũng là giúp mình. Nếu mình biết nhìn, nếu mình nhìn một cái khía cạnh mình biết tu đó, mình thấy những người hại mình là giúp cho mình tu rất là nhiều. Những cái người bạn xấu thì mình thấy họ xấu quá thì mình sẽ là đương nhiên mình bỏ họ đi để mình đi tìm những cái người bạn tốt. Nhờ mình gặp cái người bạn xấu mà mình có thể gặp bạn tốt, mình đi tìm. Hay là nhờ gặp thầy xấu mà mình gặp được thầy tốt. Mình gặp được minh sư thiền hữu cũng nhờ là mình vô một cái chùa. Nếu mình gặp thầy mà tới lúc nào tới lại Phật cũng thấy thầy ngồi đánh bạc chẳng hạn, thì mình cũng đừng có trách thầy chi. Ai mượn mình vô phước, mình bỏ đi tìm chỗ khác tới thì thấy thầy, thì gặp thầy giảng đạo. Thì mình á, chính nhờ cái xấu mà mình biết được cái tốt. Cho nên những cái gì mà đánh bạc mình vẫn cảm ơn họ như thường, là vì nhờ mình gặp cái thầy xấu mình mới đi gặp được thầy tốt. Mà cái gì làm cho mình thấy biết phân biệt đó là xấu, đó là tốt, cũng chính là ông thầy trong tâm của mình. Mình có một ông thầy trong nội tâm của mình, và thầy bên ngoài nó tương ưng với thầy nội tâm. Khi mình tu chưa chín thì mình gặp toàn là thầy bói, thầy bói, thầy địa, thầy đồ gì. Khi mình tu chân thật thì mình sẽ gặp thầy giảng pháp, thầy chân thật. Thật ra do mình vô phước mà mình gặp thầy tầm bậy, chứ không phải là thầy không có lỗi gì hết trơn á. Và nhiều khi á, cái thầy đánh bạc đó cũng chính là Bồ Tát nghịch hành mà mình không thấy. Mình không thấy được cái Phật tánh ở trong bậc thầy đó, cho nên mình coi khinh thầy và mình đi tìm thầy khác. Thật ra ăn thua là cái tâm của mình. Có những vị họ hiền tướng như vậy, họ đánh bạc nhưng mà họ không có rủ mình đánh bạc là tốt rồi. Họ đánh bạc mà nói a bà đến lại Phật đi, thì như vậy là mình phải cảm ơn, mình phải lại họ ba lại chứ. Thế sao là mình phải khinh thầy đánh bạc, Thầy Thanh Bạc mà thầy biểu mình đi lại Phật và đi tụng kinh là tốt rồi. Ta kêu bằng y pháp bất y nhân. Có mấy người cứ nói xấu mấy thầy mấy cô, nói bây giờ thầy không tu, cô này không tu vậy hết trơn, thầy nói tôi không đi chùa. Nói ai mượn bà không tu vậy, bà tu đi thì sẽ bà sẽ gặp người tu. Mình và thầy là cái tương quan với nhau, cho nên là trong tâm của mình là có một bậc thầy ở trong nội tâm của mình, và chính cái bậc thầy nội tâm nó dẫn dắt mình đến gặp một cái bậc thầy bên ngoài. Người ta nói dân tộc nào lãnh tụ đó là trò như thế nào thì gặp thầy như thế đó. Mình phải ham học pháp, mình ham tu thì mình sẽ gặp thầy tu. Cũng ông thầy đó mà khi mình tới mình hỏi pháp á, thì ông mới nói pháp chứ. Mình cứ tới hỏi thầy qua ngày này tốt ngày anh thầy, chừng nào đám cưới được, con tôi tuổi này tuổi kia có hợp nhau không, thì đương nhiên thầy cũng phải bấm đồn để trả lời cho mình chứ. Nhưng thành thầy mà sở thành thầy bói là cũng phải vì do Phật tử. Cho nếu thầy đi tu không có ai mà muốn đi vô chùa để làm thầy bói hết trơn á. Nhưng mà tại vì Phật tử nó cái nhu cầu như thế thôi, chịu có gì ông thầy á. Tham phiền với tôi thôi, đệ tử đây, Phật tử đây, thông mê tín gì đoan quá, thằng tôi cả ngày phải coi bói cả ngày. Tội như vậy cũng coi bói mà ông rất là rầu, nhưng phải là vui. Nhưng mà phải từ từ mới hướng dẫn họ được, tôi cũng cúng sao, cúng hàng, nó rầu lắm mà phải cúng. Thành ra tội nghiệp mấy thầy á, là đó là tôi nghĩ là đó là cái hành Bồ Tát á. Hành Bồ Tát là như vậy, phải tùy thuần chúng sinh ưa cúng sao, mình cứ cúng sao, chúng sinh ưa coi bói, mình cứ coi bói. Thì như vậy mới từ từ mới dẫn dắt họ được. Thì đó là những cái hành của những cái việc nghịch hành Bồ Tát. Ta mường không có hỏi thầy pháp làm chi. Ai mà đi vô chùa là tu là cũng có một cái tâm nguyện là hóa đồ chúng sinh hết đó. Mà chúng sinh muốn hóa đồ bằng cách là đi đám hay là đi đi coi huyệt cái đồ, thì thầy cũng là làm mấy cái chuyện đó để mà vừa làm mình thôi. Tại vì ai cũng muốn giúp đỡ cái khác, mà cái trình độ mình quá thấp cho nên là thầy cũng không có phát triển được khả năng của thầy. Nó có tương quan với nhau hết đó. Thì như vậy á, tất cả các pháp là đều không có cố định gì hết trơn. Những cái xấu cái tốt là vậy đó, mình nghĩ cho cùng nó đều là bình đẳng. Nhờ cái xấu mà mình gặp được cái tốt. Thì nó có cái câu, có một cái ông đó, ông sau khi ông đau bệnh ung thư mà ông nhờ Phật pháp mà ông làm được á, nhờ ngồi thiền mà ông làm, thì ông làm một cuốn sách rất là hay. Ông đi phỏng vấn hết tất cả những bậc lãnh đạo và những bậc danh tiếng nhất trên thế giới hiện thời, tổng thống Mỹ rồi giáo hoàng rồi những nhà bác học rồi vậy. Ông chỉ hỏi một câu thôi là trong những năm sống trên cuộc đời này nó thấm vào trong thương tủy của mình, cho còn đừng có nói chuyện học tiếng Anh tiếng Tây rồi vậy, mình học được cái gì từ cuộc đời mình? Đó là một câu hỏi rất là sâu xa thâm thúy mà ông đem đi hỏi tất cả mọi người. Mà có nhiều người họ nói rất là thành thật, họ nói tôi không có học được cái gì hết trơn. Cái người đó là cái người là hay đó. Thiệt ra xã hội này mình học được cái tham, cái sân, cái si, cái đó là cũng cần học. Còn ngoài ra cái đáng học đấy hình như là không có gì để học hết trơn. Đó là một cái vị mà nổi tiếng vậy lắm. Hình như là ông nhà bác học Einstein này đó. Nhà mà phát minh ra cái lý thuyết tương đối đó, mà ông nói câu dễ sợ, ông nói là tôi không học được cái gì hết trơn á. Nhưng mà sau ông nghĩ lại là ông hỏi một câu như vậy chắc là phải để tôi suy nghĩ lại rồi tôi trả lời. Tại vì ông tới một cái ông hỏi người ta liền cái chuyện đó, thì có nhiều người mà hỏi toàn là những nhà bác học, những nhà nổi tiếng không thôi. Hỏi ông giáo hoàng thì ông trả lời vui lắm. Ông nói là tôi là luôn luôn học, năm nào tôi cũng học, năm nay tôi đang học tiếng Nga. Ông nói như vậy đó thì là mình biết. Thế là ông giáo hoàng ông đó đang học tiếng Nga, năm nào tôi cũng học thêm một cái gì. Thì mình thấy là họ chỉ là nghĩ tới cái kiến thức. Còn cái ông bác học mà biết nói là tôi không học được cái gì là cái người đó là sâu sắc đó. Tôi khen cái ông mà nói cái đó hơn là cái ông giáo hoàng. Ông giáo hoàng trả lời câu đó cạn cợt quá. Chuyện học tiếng Nga tiếng đồ nó đâu có đi theo mình qua bên kia thế giới. Khi mình chết thì mình phải bỏ lại hết trơn rồi. Cho nên một nhà bác học vĩ đại như Einstein mà dám nói là tôi không học được gì trong mấy mươi năm nay hết trơn, thì cái người đó là trả lời câu sâu sắc. Nhưng mà sau đó ông nghĩ vài ngày thì cái người ông Norman Cousin, ông đó là một người Mỹ tên là Norman Cousin, ông đến lại thì ông này cũng trả lời bốn câu mà tôi nhớ hai câu trong đó là nó liên hệ tới cái chuyện mà oan thân bình đẳng này. Ông nói là cái con ong mà nó tới hút một cái gì hoa thì nó có làm tàn mà cái cây hoa đó thiệt, nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho cái cây đó kết trái. đó. Nó phá cái hoa nhưng mà nó làm cho cái cây đó đơm trái ra, là một. Và cái điều thứ hai mà tôi học được là đêm có thật tối mình mới thấy những vì sao. Như vậy có nghĩa là cuộc đời mình phải gặp những cái gian truân, phải chết đi sống lại mình mới thấy được chân lý, mình mới thấy sự màu nhiệm của cuộc đời. Ví dụ mình phải gặp một cái tai nạn ghê gớm mà mình mới thấy được cái lòng tốt của con người. Còn bình thường mình tưởng ai cũng như ai hết. Khi mà mình gặp cái tai nạn ghê gớm, thập tử nhất sinh, thì là mình sẽ cảm ơn con người vô cùng. Là thành ra trong cái cuốn mà Von der Ly đó, cuốn Bay đêm của Saint-Exupéry đó, có một cái câu chuyện mà cái ông đó, ông đi máy bay, thì chắc đó là ông chính tác giả đó. Cái ông đó thì sau ông cũng bị mất tích trong một chuyến bay. Ông là một cái nhà phi công và cũng là một nhà văn vĩ đại của thế kỷ hiện nay. Ông kể câu chuyện một cái nhà, một phi công bị máy bay trục trặc rớt xuống trên sa mạc. Mà ông đang nằm như vậy, máy thì hỏng, không có sửa được, mà ông này chưa chết, ngoan ngót mà cũng sắp chết tới nơi rồi. Tại vì ba ngày không có một cái giọt nước vô trong cổ họng. Là bây giờ rất cần một giọt nước thôi để mà cứu sống ông ta, mà giữa sa mạc mênh mông rồi thì đó thì không đó mà có thể chết khác được, gần chết tới nơi rồi, xỉu rồi. Thì tự nhiên ông đang nằm thiêm thiết thoi thóp như vậy, gần chút hơi thở cuối cùng thì có tự nhiên trên môi ông là có những cái giọt nước rất là quý báu thấm xuống cổ họng ông. Ông uống cái nước đó thì đúng là nước cam lồ thiệt sự. Thường thường là mình chưa khát mình đã uống rồi, thành mình không có quý nước. Mình phải nhìn khác đi 3-4 ngày một tuần thì khi đó mình thấy nước là nước cam lồ, dù là một cái giọt nước ngọt giữa sa mạc nó quý biết bao nhiêu. Thì ông này, ông khi mà ông lai tỉnh là ông vẫn nhắm mắt. Ông nói cho tôi xin được tiếp tục nhắm mắt như thế này để tôi trả cái ơn cứu tử này lại cho tất cả toàn thể nhân loại, vì một con người trong nhân loại đã cứu tôi. Ông nói cái câu đó và ông không mở mắt ra, tại vì cái tưởng tượng cái trường hợp đó mở mắt ra để nhìn cái người mà cho mình nước, rồi mình chỉ tìm cách mình trả ơn cái người đó vì ba giọt nước mà họ cho thì nó quá cạn cợt và nó quá tầm thường. Cái người ta cho mình nước trong khi mình gần chết là một cái hành vi nó quá cao cả, và cái hành vi cứu tử đó thì là mình chỉ là có một cái cách là mình sống nốt cái cuộc đời còn lại, mình đem tất cả cái thân tâm để phụng sự nhân loại. Thì trong kinh đó, Phật cũng có cái câu đó mà sáng nào chúng tôi cũng tùng mà chúng tôi rất là cảm động. Ngày nào cũng tùng mà cũng giống như là mình mới đọc lần đầu, là tương thử thâm tâm phụng trần sát thì tắc dâm vi báo Phật ân. Đem cái tâm sâu xa này mà phụng sự vô lượng chúng sinh trong vô lượng thế giới thì mới là báo đền ơn Phật được mà thôi. Thì cái đó là cũng giống như cái nhà phi công mà rớt máy bay mà nghĩ cách báo đền cái người ơn của mình. Thì chỉ có cách là mình đem hết thân tâm để phụng sự thôi, phụng sự cho tất cả nhân loại mới báo được cái ơn Phật, mà báo phụng sự tất cả chúng sinh mới báo ơn Phật mà thôi. Cái ơn Phật quá lớn. Thì như vậy cái hành bố thí mà nói ở trong cái điều thứ 6 của 8 điều giác ngộ này quá sâu xa, và nó cái hành bố thí mà đến cái chỗ này, đến cái chỗ mà mình đặng nghĩ đến kẻ oán người thân và không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác, thì cái hành bố thí đó đã là cái hành bố thí rất là bao la, và nó tương đương với là trí tuệ ba la mật. Là vì thấy được cái bình đẳng đó, thấy được cái sự tạm thời, cái sự hư huyễn, cái sự không thật của thân và thù. Rồi thì không ghét người ác, không có thù oán những cái người họ làm hại mình, thì đó là nhẫn nhục và cũng là giữ giới, không có hại người ta, rất là giới. Giới ba la mật, nhẫn ba la mật, trí tuệ ba la mật, thì luôn luôn thực hành cái hành như vậy. Thường thường không nghĩ đến kẻ oán người thân, là luôn luôn nhớ tới cái sự không cố định của kẻ thân người thù, để mình buông bỏ tất cả những cái gì oan trái trong cuộc đời mình. Con là cho con hết, không có nhớ lại làm gì cho nó mệt. Thì như vậy tức là định và tinh tiến. Thì như vậy một hành ba la mật là hành bố thí, nó bao hàm tất cả các cái hành ba la mật khác. Nếu mình tu hành một cách thiền xảo thì một pháp nó bao gồm tất cả các pháp. Và ở đây cái đại trí và đại bi nó gặp gỡ ở trong cái hành bố thí này. Bây giờ đến cái hành thứ bảy, thứ bảy giác ngộ, năm thứ dục lạc đức thì tội lỗi, nên tuy ở đời cũng không đam mê lạc thú thế tục, thường nhớ y bác, chí nguyện xuất gia, thanh bạch giữ đạo, phạm hành cao xa, bủa lòng từ bi ra khắp tất cả. Cái hành thứ bảy này là hành ly nhiễm, nghĩa là dành riêng cho những Phật tử tài gia. Và Phật dạy cái này là dành cho những Bồ Tát tài gia. Tu cái hành ly nhiễm này là tuy ở đời mà không đam mê cái lạc thú thế tục, là năm cái dục lạc là tài lời sắc đẹp, danh tiếng, ăn và ngủ. Tài sắc danh thực thì đó là năm cái gọi là ngũ dục. Ngũ dục hoặc là năm dục là những cái gì làm cho năm giác quan mình thỏa mãn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt thì ưa nhìn sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay và lời nhìn hót, lời khen. Mũi thì ưa ngửi mùi thơm, sức nước hoa đồ này. Lưỡi thì ưa ngăn vị ngon, đủ thứ cao lương mỹ vị và máu huyết, máu thịt của chúng sinh. Còn thân mình thì ưng nằm nềm giường êm nềm ấm, thì tất cả cái đó gọi là ngũ dục. Nhưng mà bây giờ một cái người mà tu tài nha, mà tu hành theo tám điều thường nhân giác ngộ, hành thứ bảy này gọi ly nhiễm, thì là giống như cánh sen ở giữa buồng. Tu cái hành này là giống như cái hành hoa sen, là ở giữa buồng mà không có ô nhiễm mùi buồng. Có một cái người điên ở trong bệnh viện Biên Hòa, họ có làm cái bài thơ mà nhài lại bài thơ đó rất là hay, cũng giống như Bồ Tát tài nha này. Cái ông điên ông làm bài thơ là: trong đời gì đẹp bằng điên, lá danh bông lời là chen nhụy tình, nhụy tình bông lời lá danh, gần đời mà chẳng hôi tăng mùi đời. Cho nên cái người Phật tử tài nha phải làm như cái người điên đó. Người mình không biết uống rượu, không biết khiêu vũ, mặc mình mặc dù mình có tài sản, mình dư sức để uống rượu khiêu vũ và làm bao nhiêu, mua bao nhiêu cái xe dream đồ gì đủ thứ mà mình không thèm, thì cái đó là giống như cánh sen ở trong buồng, gần đời mà không hôi tanh mùi đời nha. Có những người họ giàu nhưng mà họ dùng cái tiền bạc một cách là đúng đắn, là tiền dùng để bố thí, để làm những cái việc phước đức, hành thiền cho họ, không có xài cho bản thân của họ và họ cũng xài cho con họ. Thì những cái người đó là những người rất là khôn. Thì ở bên Nhật có cái ông đó là ông tu thiền, ông là một cái nhà kỹ nghệ gia danh tiếng. Ông có rất là nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, giàu vô cùng, giàu tới nỗi mà cái xưởng của ông tại Nhật Bản, tại Tokyo là cả có cả 2.000 nhân viên luôn. Tất cả những cái xưởng khác ở trên thế giới nó còn một hàng năm là có một những cái đoàn mà kỹ nghệ gia thương gia là tới thăm, viếng thăm cái chỗ của ông. Và ông này là một Phật tử tu thiền. Người ta đến để hỏi về cái cách ông làm giàu, làm sao mà cái cơ xưởng của ông mà mỗi năm mỗi lên như là diều. Hỏi ra thì khi đến mà hỏi ra là ông xài tiền rất là hay. Là ông có 3 đứa con trai cũng là làm công nhân, ông trả tiền sòng phẳng giống như là mấy người thờ của ông, cho không có cho thêm một cách nào hết trơn á. Và ông không có để gia tài cho con, ông nói tôi để lại cái nghề cho nó rồi, cho con không có để gia tài. Gia tài tôi bao nhiêu là những cái lời tức tôi làm ra, là tôi một phần á là tôi để vào các cái việc công ích của xã hội, cho nên ông nổi tiếng. Nhà nước, chính phủ rồi rất là phục ông. Ông rất có uy tín, đúng là một vị trưởng giả. Thời Phật gọi là vậy, là trưởng giả đó. Trưởng giả, được cái danh hiệu trưởng giả là cũng khó lắm, nhưng không phải dễ đâu. Giàu mà phải có là công đức, chứ còn không phải kêu tập phú. Tập phú không phải thầy tu mà tập đâu cho tập phú đâu nghe. Là trưởng giả tức là giàu nhưng mà biết có đạo đức, biết xài đồng tiền của mình. Thì cái ông này á, những cái người giàu của mình phải học cái ông này mới được. Là con nhà giàu là thường hư lắm, là vì không biết dạy con. Ông này ông dạy kỹ lắm, ông nói là con ông là ông cho là khổ như 100.000 đứa khác, mà nhiều khi còn khổ hơn nữa. Là tại vì nó phải tập cực để nó thông cảm với những người cực. Một phần là ông để cho vào những cái chương trình công ích xã hội, còn một phần là ông chia làm 4 phần. Một phần là ông thưởng cho những cái người mà có tài năng về phát minh, về máy móc đồ vậy đó. Những cái công nhân nào mà có sáng kiến và biết cải tiến nghề nghiệp thì là ông thưởng một năm như vậy. Ông kể 1/4 gia tài để 1/4 lời tức của cái xã hãng đó để ông thưởng. Hèn chi mà cái hãng của ông không có phát triển, thành năm nào nó cũng phát triển hết. Tại vì ông biết dùng người, ông biết o bế những người có tài. Thành ra cái sự mà chiêu hiện đại chỉ là rất là quan trọng. Còn Tháo ngày xưa cũng vậy đó, nhờ chưa hiện đại sĩ mới lấy được nước mà mới cướp được ngôi nhà Hán. Cho nên là cái chuyện chiêu hiền đại sĩ rất là quan trọng, nhưng mà trong Phật giáo thì chiêu hiền đại sĩ này với một cái mục đích tốt để mà hóa đồ người ta, để mà vì cái lòng từ bi, chứ không phải là để mà thêm vây cắn cho mình, cần ăn thua cái động lực bên trong. Thế cái người làm chính trị với người làm đạo đức cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái động lực bên trong là cái động lực xấu hay tốt là do từ bên trong á. Thì cái ông này là ông sở dĩ mà cái xưởng ông được nổi tiếng mà được thêm phát triển hòa như vậy là vì ông biết là thăng thưởng cho những người có công và những cái người mà có sáng kiến trong cái ngành kỹ nghề đó là một phần, còn một phần đó là ông là để mà lo về cái an sinh xã hội cho những nhân viên, cho nên những cái nhân viên của ông rất là tận tình với cái công việc của mình, coi như là cái xưởng nhà làm, là tại vì khi đau khi bị què nó có ông nuôi hết, ông lo những cái tiền lợi tức đó là có một phần.